mà nói về cái đề tài tám pháp thế gian, cái bài này cũng được từng một hai người gửi này. Thì tám pháp thế gian này nó thì cái thuật ngữ của Trung Quốc thì nó là bát phong, tức là mình biết là tám gió. Sở dĩ nó là tám gió bởi vì gió những cái công năng là làm lay động. Tám cái thứ này nó làm lay động thân tâm của con người, cho nên vì như vậy nó mà bên Trung Quốc gọi là bát phong. Thay vì nói rằng là tám pháp thế gian giống như là ở bên tiểu thừa, thì ở trong kinh Tùy Chuyển Thế Giới thuộc về Tăng Chi Bộ thì Đức Phật dạy như vậy: này các tỳ kheo, có tám pháp thế gian làm tùy chuyển thế giới. Thế nào là tám? Đó là lợi và không lợi, danh vọng và không danh vọng, tán thán và chỉ trích, an lạc và đau khổ. Thế sau đó thì Như Lai nói kể: lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, không danh vọng, tán thán và chỉ trích, an lạc và đau khổ. Những pháp này vô thường, không thường hằng, biến diệt, biết chúng, giữ chánh niệm, bậc trí, quán biến diệt, pháp khả ấy không động, không khả ấy không sân, các pháp thuận hay nghịch, được tiêu tan không còn. Sau khi biết con đường, không trần cấu, không sầu, chân chính biết sinh hữu, đi đến bờ bên kia. Nội dung là Đức Phật muốn nói rằng là tám pháp này, tức là lợi hay là bất lợi, danh vọng hay là không danh vọng, tán thán hay chỉ trích, ăn lạc hay đau khổ, cả tám pháp này đều vô thường, đều không phải là pháp thường hằng và nó luôn biến diệt. Rồi biết như vậy rồi thì giữ chánh niệm. Đó. Dù cho cái pháp mà khả ái không khả ái, cũng không hề động hay là cũng không hề sân hận, các pháp thuận hay nghịch, đó, đều tiêu tan không còn. Sau khi biết tất cả những con đường đó đó thì là không trần cấu, không lo sầu, chân chính biết được sinh hữu, đi đến được bờ bên kia, đến được cái bờ giác ngộ. Thì bát phong mình cũng biết rằng là cái vấn đề gọi là tám gió, tức là nói tắt là tám pháp đi sau là lợi suy hủy dự sinh cơ khổ lạc, là tám. Thì nó là bốn cặp, tức là lợi đi với suy, hủy đi với dự, sinh đi với cơ, khổ đi với lạc, là tám pháp và đối chọi với nhau, nó là nó ngược nhau á. Thì đầu tiên mà nói là lợi suy, lợi nó tức là có danh lợi, tức là về cái vấn đề mà được, suy là cái vấn đề mà mất hay là suy thoái, lợi là vấn đề mà gọi là pháp. Đó. Suy là gọi là bị tổn, bị hại, còn lợi là những cái vấn đề mà được thêm, cho nên nó cũng có cái hàm cái ý nghĩa là được mới lại mất, hoặc giả rằng là thành công hay là thất bại á, thì gọi là lợi suy. Thì đối với lại đạo Phật thì trên cái vấn đề mà gọi rằng là lợi hay suy thì như chúng ta cũng thường biết đúng không? Các pháp của Đức Phật nói nó đều là biến diệt và vô thường, cho nên trước sau gì nó cũng mất thôi. Thành ra lợi hay suy á, đó là nói theo cái vấn đề trên cái phương diện của thế gian, cho nên gọi tám pháp thế gian. Còn trên cái vấn đề của xuất thế gian đó thì lợi với suy nó có một cái tính cách khác. Thì lợi với suy đó, hoặc rằng là ba cái cặp đằng sau đó, nói chung đó là tám pháp nhưng mà chia làm hai, tức là thuận và nghịch, tức là có bốn pháp thuận, bốn pháp nghịch. Thì nói tự chung ra đó thì thuận và nghịch theo nghĩa của thế gian đó, tức là theo cái vấn đề mà gọi rằng là thế gian pháp, được thế gian pháp hoặc là mất thế gian pháp, Nếu được thì gian pháp thì gọi là thuận, nếu mất thì gian pháp thì gọi là nghịch. Còn đối với lại xuất thế gian pháp thì rằng là thế gian pháp chẳng có ăn nhầm gì hết. Tại vì cái vấn đề gọi rằng là có khi mình mất thế gian pháp để mà mình được xuất thế gian, có khi mình được thế gian pháp để mà mình được xuất thế gian. Cho nên cái vấn đề mà thuận hay là nghịch ở trong Phật pháp á, thì nó không có nằm ở ở cái điểm rằng là được hay là mất cái thế gian pháp như là quan điểm của chúng sinh đại đa số. Chúng sinh cho rằng là mình bị mất cái này hay mình bị mất cái nọ, đó, toàn là pháp thế gian không, tức là mất những cái gì gọi là tài sắc danh thực thùy, nói đại loại là như vậy. Được cũng là được tài sắc danh thực thùy, được tiền tài, được danh vọng, được sắc đẹp, được ăn ngon, ngủ ấm, vân vân, thì là đối với chúng sinh nó là được. Đối với lại Phật pháp thì chưa hẳn. Đối với Phật pháp thì rằng là cái được là cái làm thế nào mà đưa mình đến cái chỗ giác ngộ. Cho nên có khi cảnh thuận đưa mình đến chỗ giác ngộ, mà có khi cảnh nghịch cũng đưa mình đến chỗ giác ngộ. Mà thuận hay nghịch bất kể, hễ đưa đến giác ngộ đó thì đối với Phật pháp gọi là thuận, mà hễ đưa đến cái vấn đề mà lìa giác ngộ đó, thì đối với Phật pháp gọi là nghịch. Cho nên nhiều khi mình được, nhưng mà dưới mắt của Đức Phật đó là mình mất. Nói ví dụ như là lấy cái điển hình như trong kinh Vị Thần Hữu, mà cái vị tu đạo sĩ tu khổ hạnh đó được mọi người kính trọng, tức là được mọi người kính trọng một cái được. Sau đó thì ông vua xứ đó bị chết đi mà không có con có cái gì cả. Cho nên quần thần họp lại và bàn tán với nhau là quyết định tôn xưng một cái người nào đó mà được thần dân tôn kính nên làm vua để lãnh đạo muôn dân. Nên vì như thế đó thì ai cũng quyết định là cái vị đạo sĩ nọ đó là xứng đáng để được làm vua. Cho nên tất cả đều quyết định rằng là tôn cái vị đạo sĩ đó lên làm vua hai cái được. Rồi sau đó thì vị đạo sĩ đó lên ngai vàng chỉ vì ba cái được. Rồi ông vua đạo sĩ nói trên đó sau này được hưởng thụ danh sắc đủ hết bốn cái được, chưa kể là những cái được li ti xung quanh đó, rất là nhiều. Nhưng mà chính những cái được đó, đó mà đưa ông đạo sĩ đó, đó xuống dưới địa ngục, xong rồi thì thoát ly được địa ngục rồi thì lên tới cảnh giới của ngạ quỷ, rồi thoát ly cảnh giới ngạ quỷ rồi thì lên tới cảnh giới của súc sinh, tức là làm con dạ can trong kinh Vị Thần Hữu. Rồi sau khi thoát ly cái thân dạ can đó, đó thì sinh thiên để tu tập, và rồi sau này thành Phật, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tiền thân. Anh ra những cái được đó, đó lại rõ ràng là những cái mất to lớn ghê lắm, bởi vì làm cho cái vị đạo sĩ đó nó tốn hết bao nhiêu thời giờ. Đáng lẽ nếu vị đạo sĩ nó không được những thứ đó thì cái con đường thành chánh quả của vị đạo sĩ đó nhanh hơn. Vị đạo sĩ đó đỡ phải một kiếp làm vua cộng với lại vô lượng kiếp ở dưới địa ngục, cùng với vô lượng kiếp ở ngạ quỷ và vô lượng kiếp ở súc sinh. Thành ra mất quá nhiều thời gian. Vì vậy thì cái được đó, đó lại là một cái mất. Rồi thì chúng ta lại thấy rằng là có đôi khi cái mất đó lại là cái được. Cũng giống như rằng là điển hình như cuộc đời của Ngài Thiền Tông Lục Tổ, cái gì cũng thiếu hết, số phận rất là hẩm hiu. Cha chết sớm, mẹ thì bệnh yếu, bản thân thì thất học mù chữ, đi làm cái nghề gọi là gánh củi bán củi vậy thôi, một cái nghề mà gọi là bần cùng, bị thiên hạ coi thường, lam lũ, chẳng có gì cả. Cuộc đời nó mất hết, mất cha, mất cái sự mà bảo vệ của người mẹ, mất sự nghiệp, mất tiền tài, mất danh vọng, mất tất cả, không có cái gì hết trơn. Nhưng mà chính nhờ cái đó, đó mà thành lục tổ. Thế nếu mà lại sinh vào trong cái trong ngai vàng, sinh vào trong dinh của các quan chức lớn thì đâu có cái dịp để mà nghe tụng kinh Kim Cương đâu. Hoặc giả là mình thấy như là Liên Tông Lục Tổ mất chức, mà xem nữa mất mạng, nhưng mà nhờ cái mất chức và suýt chút nữa mất mạng đó, mà thành Liên Tông Lục Tổ. Tức là đáng lẽ bị chém đầu rồi, thế nhưng mà mặt không có biến đổi, không sợ, lúc ra trước pháp trường. Cho nên vì vậy đó mới lại mới được cái vị mà ngạo rằng là vương hầu kia hỏi rằng là tại sao ông sắp chết tới nơi mà ông vẫn bình tĩnh như vậy. Thì viên quan này mới đáp rằng là bởi vì tôi chết nhưng mà tôi xúc được biết bao nhiêu chúng sinh, thành ra vì vậy tôi vẫn vui, chính vì vậy được tha mạng và cho đi tù. Viên quan nói trên đó, được tha mạng sống và được cho đi tu xuất gia, và sau này trở thành Liên Tông Lục Tổ, Vĩnh Minh Diên Thọ, nổi tiếng vô cùng. Rồi thì đó là chúng ta cũng thấy nó là trong đời nó nhiều cái khi mà nó mất thì nó lại được cái này, được cái nọ, cũng giống như Liên Chỉ Đại Sư mất cha mất mẹ liên tục, hai cái chết hai cái tang liên tiếp, vì vậy mà trở thành Liên Tông Bát Tổ sau này. Rồi Liên Tông Cửu Tổ cũng hệt thế, cũng do nơi là mất mẹ mà rồi thành trở thành tăng sau này. Tức là mất hạnh phúc, mất người mẹ. Ngài chỉ có bà mẹ thôi, mà bà mẹ mất. Để nói vân vân thế như thế thì ở cuộc đời này đó, thì tất cả những cái vấn đề nói trên người ta cho là nghịch cảnh, hôm nay người ta cho là thuận. Người ta cầu những cái thuận, người ta sợ những cái nghịch. Nhưng mà cái người mà theo học Phật thì lại chẳng sợ thuận nghịch, là bởi cái chỗ rằng là thuận hay nghịch, cái nào mà đưa mình đến với Phật Pháp đó, cái đó chính là thuận. Cho nên không có chống nghịch mà cũng chẳng có cầu thuận. Làm thế nào mà rằng là cái nào thuận hay là nghịch cũng cần biết, hễ đưa mình nó vào cái cảnh xa lìa Phật Pháp đó, cái đó là nghịch, đại nghịch. Cái nào đó thuận hay nghịch bất kể, mà hễ nó đưa mình đến với Phật Pháp đó, thì cái đó là đại thuận. Chính vì cái lý lẽ như vậy đó mà cái người học Phật nó không có sợ thuận nghịch, mới bình thản trước thuận nghịch. Nhưng mà không phải là cứ cái thuận nghịch đó đó nó có một cái khả năng rằng là đưa con người tới cái chỗ pháp xuất thế gian đâu, mà cái thuận nghịch đó nó chỉ có khả năng đưa con người tới khổ lạc. Nhưng mà nếu nó là một người á, có một cái trí quán á, thì với cái trí quán đó, đó thì cái thuận nghịch nói trên nó không có đưa cái người mà có trí quán nó đến với khổ lạc, và nó đưa cái người có trí quán nó đến cái vấn đề mà gọi rằng là xuất thế gian pháp. Tức là cái trí quán nó là quán cả cái lạc và quán cả cái khổ, và cái quan trọng nhất là quán là tất cả những thứ đó. Nó có thể cái lạc đó, nó cái đúng ý của mình nó là cái giết mình, nhiều khi cái mà bất như ý của mình nó là cái cứu mình, nhiều khi mình mong chuyện đó và mình làm cho được chuyện đó, mà khi mình làm chuyện đó thì chính cái chuyện đó nó là cái giết mình. Nên nhiều khi mình mong cái chuyện đó mà mình lại không thành tựu thì mình cho là nghịch, nhưng mà chính không thành tựu nó là cái cứu mình. Anh ra vì như thế thì khi người tu hành mà có cái vấn đề mà gọi là cái trí quán đó, thì cái trí quán nó thường là thứ nhất rằng là quán làm sao để mà mọi cái vấn đề nào đó ở cuộc đời này đó, nó đều có thể đưa mình đến với cái đạo giải thoát. Cho nên trong cái nhiều kiếp tu hành đó, Đức Thế Tôn đó, đã chịu biết bao nhiêu cái nghịch để thành được một cái đại thuận, tức là thành vô thượng bồ đề. Đức Thế Tôn phải chịu biết bao nhiêu cái nghịch cảnh, tức là phải chịu hy sinh, chịu chết, chịu bố thí, chịu xả bỏ, chịu mất tất cả, để được một cái tối thắng. Thì đó cũng là cái bài học. Thành ra vì như vậy đó thì Đức Phật khi nào cũng trong cái quá khứ tu hành đó, thì Đức Phật khi nào cũng chuyển tất cả mọi cái vấn đề mà thuận nghịch ở thế gian này đó, nó không còn nằm ở trong cái thuận nghịch của thế gian pháp, mà nó trở thành một cái gọi là để tu hành. Thì cả cái thuận cái nghịch đó mà khi chuyển nó trở thành một cái thế gian pháp, xả cái thế gian pháp mà đưa nó hướng đến cái xuất thế gian pháp để tu hành đó, thì cái thuận nghịch của thế gian đó đó được đạo Phật quy kết rằng là nghịch cảnh làm duyên tiến tu. Tại thực sự mà đối với đạo Phật nó thì cái được của mình cũng là nghịch cảnh, cái mất của mình cũng là nghịch cảnh, tại cả hai cái đều đưa mình đến khổ và lạc. Thành ra cả hai cái đó đều là nghịch cảnh. Tức là sao? Để đưa mình đến khổ và lạc, nó đưa mình đến sâu sâu xa mới thấy gian pháp. Thành ra vì như thế nó là nghịch. Thì bây giờ lấy cái nghịch đó, đó là cái thế gian pháp là nghịch, lấy cái thế gian pháp làm duyên đến tu, tức là có nghĩa là quán tất cả những cái mà đắc thất thuận nghịch của thế gian đó, quán tất cả những thứ đó để mà chuyển cái từ cái mà gọi là đắc hoặc là thất của thế gian, nó đều không vào con đường của khổ lạc nữa mà nó vào con đường của xuất thế gian. Và quán cái vấn đề mà gọi rằng là thuận hay nghịch nó trên nó đều trở thành con đường của cái vấn đề rằng là càng củng cố tín tâm, kiên cố Bồ đề tâm, thì như vậy đó rõ ràng thế gian pháp trở thành đó, một cái duyên tiến tu vô cùng. Mà thế gian pháp đó là nghịch cảnh, người ta có thể hiểu lầm á, cái câu dạy của Đức Phật nó là lấy nghịch cảnh làm duyên tiến tu, nhưng khi người ta hiểu lầm nó thì người ta sẽ suy nghĩ như vậy là nghịch cảnh nó có nghĩa rằng là mình cầu cũng được như ý, nhưng mà bây giờ thôi mình lấy cái như ý đó làm duyên tiến tu, còn cái mà vấn đề như ý rồi nó thì khỏi phải là duyên tiến tu. Không phải, cái đắc cái thất nào của thế gian pháp đều là nghịch cảnh hết. Nếu một khi đã nói đến cái duyên tiến tu á, thì đương nhiên đắc thất đó, đó so với cái tu á, thì cái đắc thất đó nó đều là nghịch của cái tu hết. Cho nên một khi đã nói là lấy nó làm cái duyên tiến tu đó, thì đương nhiên phải hiểu cái hàm nghĩa của cái chữ nghịch cảnh. Nó không còn là cái nghịch của thế gian pháp, mà nó là cái thuận cái nghịch của thế gian pháp đều gọi chung là nghịch cảnh, trong cái câu nói là lấy nghịch cảnh làm duyên tiến tu. Thành ra khi người ta hiểu cái chữ không thôi nó, thì người ta có thể hiểu lầm như vậy và đánh giá lầm như vậy. Cho nên chỉ có khi nào nghịch cảnh đó làm duyên tiến tu thôi, còn thuận cảnh thì không có tiến tu à. Nhưng mà phần nhiều đó, phần nhiều á, người ta chết trong thuận nhiều hơn là chết trong nghịch. Chính vì người ta được thuận, người ta làm nhiều cái nghịch kia lắm để đưa đến cái kết quả của nghịch cảnh. Vì vậy mà mình cũng có tạm thời có thể thí dụ như vậy này. Cái nghịch đó, ai cũng sợ, cái thuận đó ai cũng đắm, ai cũng chìm chìm đắm đắm ở trong cái thuận. Còn cái nghịch đó, người ta vẫy vùng, người ta muốn thoát đó. Còn cái thuận đó là người ta đắm ở trong đó, người ta chìm, người ta mê trong đó, người ta không muốn lìa cái thuận của người ta, người ta không muốn muốn rời cái thuận của người ta. Thế rồi cái thuận của người ta là nói ví dụ cái tài sản của người ta, cái tình cảm của người ta, cái danh vọng của người ta, ta sợ mất ghê lắm. Vì lý do tại sao sợ mất là bởi vì họ chìm trong đó, họ đắm trong đó, họ cái gì đó mà họ trân trọng, họ không muốn lìa thì họ sợ mất. Có cái gì họ không muốn trân trọng đó, họ không quý đó, họ đâu có sợ mất. Cho nên họ đánh hơi thấy một người nào có thể mà giành mất cái danh vọng của họ, giành mất cái sự nghiệp của họ, hay giành mất cái tiền tài hay là cái tình cảm của họ, họ chỉ mới đánh hơi thế thôi là họ bắt đầu ra tay hành động, suy tính đủ mọi cách, bày đặt mọi thủ đoạn. Anh không phải là rõ ràng từ trong cái thuận nó năng sinh ra vô vàn cái nghịch đó sao? Thế trong cái thuận nó lại năng sinh ra nhiều cái nỗi sợ hãi vô cùng. Và nó năng sinh nhiều cái ác vô bờ. Thành ra như thế thì cái thuận nó sao gọi là thuận? Chỉ có kẻ vô trí thì mới gọi là thuận được. Còn cái kẻ mà nhìn thấy được cái nhân quả của cái thuận pháp đó, rõ ràng là cái nhân quả của nó là đưa đến nghịch. Thì cái người đó biết cái thuận nó chính là thuận nghịch. Còn cái nghịch á, thì người ta lại cố gắng để ta né. Cho nên mình có thể tạm thời ví dụ thuận nó như là nước mát mẻ lắm, chẳng ai sợ. Nghịch nó như là lửa, nó nóng bức lắm, ai cũng kinh. Chính vì vậy mà cái số người chết vì nước đông hơn số người chết vì lửa. Thế gian nó cũng vậy. Người ta chết vì thuận nhiều hơn là chết vì nghịch. Cho nên cái câu mà nói lấy nghịch cảnh làm duyên đến tu á, nếu mà mình hiểu cho đúng nghĩa đó, rằng là chuyển hướng toàn bộ cái thuận nghịch ở cuộc đời này, không cho nó tiến theo cái nền nếp của thế gian, tức là nó hướng dẫn mình tới khổ hay lạc, mà nó phải hướng dẫn mình tới một cái chỗ bất động, nó gọi là xuất thế gian pháp. Hay là nói về cái vế đầu của bát phong lợi suy. Thành ra lợi tức là sự đắc, suy là cái sự mất, đều bất động. Bởi vì biết nó chỉ là giả thôi. Bởi vì biết rằng là mình không bao giờ nắm mãi được cái danh vọng đó, cái quyền lực đó, cái nhan sắc đó, cái tình cảm đó, cái gì đó vân vân và vân vân. Mình thấy tất cả nó chỉ là những cái gọi là cái nghiệp dĩ, cái thức của mình phân biệt mà nó bị hướng dẫn bởi một cái nghiệp thức. Cho nên rằng là mình phải tỉnh ngộ ở cái chỗ như thế, tức là đại khái rằng là tiền tài hay danh vọng thì nó cũng chỉ là của vô thường, danh vọng cũng vậy, nó chỉ là một cái tiếng hư danh. Cái hư danh nó không cứu mình được, cái hư danh nó không có làm cho mình thoát được mọi cái khổ thật sự, mà có nhiều khi vì cái hư danh đó mà mình đâm đầu vào khổ. Cái tình cảm cũng vậy, cái tình cảm nó cũng nay rời mai đổi vô cùng, hôm nay thì thương mai nó sinh tâm ghét. Cái tình cảm nó cũng giả dối, rồi cái gì nó cũng là giả dối hư ngụy. Anh ra biết tất cả những cái sự kiện đó thì đương nhiên cái được hay cái mất đó đối với cái người mà trí giả thì người đó cảm thấy rằng là mấy cái đó chỉ là hư ngụy với lại gạt gẫm tâm trí của một phàm phu. Còn nếu tâm trí của một bậc trí giả thật sự đó thì là cái tâm trí đó là một tâm trí mà những thứ đó không thể gạt gẫm được, cho nên bình thản và bất động, coi cái đó không phải là cái được hay cái mất của mình, mà coi cái được hay mất của mình là cái bình thản trước được và mất, chứ không phải coi cái mình được tài sắc danh thực thủy hay hay là đó là cái được, hay cái mình bị mất tài sắc danh thực thủy đó là cái mất. Cái được cái mất đó chỉ là hư huyễn và giả tạo thôi, còn cái mất thật sự đó là mình bị mất tâm bởi chạy theo được cái mất nói trên, nó rơi vào cái khổ lạc làm cho tâm bị tán loạn. Do tâm tán loạn cho nên thiện ác hỗn độn, vì vậy rơi vào một cái cảnh giới có khổ có lạc, có thành có bại, có thương có ghét, đủ thứ hết, rơi vào trong cái cảnh giới nói trên, nó có sinh có tử. Tại vì cái pháp này nó có mất và nó rồi nó sẽ lại hiện, giống như cái tâm trí của mình nó sinh tử, cái tư tưởng của mình cũng sinh tử, mà cái thân của mình cũng sinh tử, thân mình cũng sinh tử trong từng giây từng phút, tư tưởng của mình cũng sinh tử ghê lắm, cũng để lúc thương lúc ghét, lúc buồn lúc vui, lúc sung lúc chán, không phải là sinh tử nó sao. Lúc vui một hồi chán tự cái vui tử rồi, rồi cái chán sinh một chốc nữa thì cái chán nó hết, cái chán tử vui lại sinh. Đó chỉ nó mới nói một mặt thôi, nhưng cái tư tưởng của mình đủ hết mọi vô lượng cái tư tưởng ở trong, mà tư tưởng nào cũng là tư tưởng của sinh diệt. Cho nên tại vì chạy theo những cái được mất đó mà nuôi dưỡng cái nghiệp thức mà sinh tử nói trên đó, anh em nó không thể nào bất động được. Nếu nó bất động á thì nó không sinh không diệt, thì nó chẳng có chút sinh diệt nào. Cho nên vì vậy thì khi người tu nhìn cái vấn đề lợi suy thì thấy chẳng có cái lợi nào là lợi, chẳng có cái suy nào là suy, chỉ có một cái suy duy nhất, đó là chạy theo lợi và suy, và chỉ có một cái lợi duy nhất, đó là bất động trước lợi và suy. Tức là đó là cái pháp thứ nhất mà chống đối lại với nhị phong lợi suy, bằng cái cách rằng là quán như vậy. Và nếu quán được như thế thì cả ba cái vế sau đó cũng có thể dùng theo một cái lề lối quán như vậy đó mà diệt được. Tại vì mình cũng phải hiểu rằng là bát phong nó chia làm hai vế, một vế thuận một vế nghịch, mà cái thuận cái nghịch nào cũng làm lay động lòng người hết. Cho nên vì như thế hiểu được lợi và suy là như vậy rồi. Đó. Đấy, thêm một cái điều nữa để hiểu lợi và suy là như thế. Đấy, cái khi cái người mà gọi là được Phật Pháp khai ngộ, tức là có một cái niềm tin về Phật Pháp chắc chắn đó, thì cái người đó thấy rằng là chỉ có Phật Pháp mới quý, là bởi vì từ khi có Phật Pháp mình mới hiểu rõ được như vậy, mình mới có một cái cơ may thoát ra khỏi con đường của khổ lạc bằng cái lề lối là cứ chạy theo thịnh và suy, và mình mới có thể giải thoát được tất cả những cái pháp mà lợi suy nói trên đó. Tâm mình lúc nào cũng bất động nên bình yên, đó là chỉ nhờ sự khai thị của Phật Pháp. Cho nên sự khai thị của Phật Pháp là cái vấn đề quý báu nhất, hay nói cách khác đó, cái khai thị Phật Pháp đó nó gọi là Phật tri kiến, pháp tri kiến, là những cái tri kiến của Đức Phật chỉ bày cho mình. Thành ra đó là cái tối tôn và tối quý. Vì vậy ở cuộc đời của mình chỉ có một điều thôi, là làm thế nào thành tựu cái Phật tri kiến đó cho mình và cho người, mà không phải là làm thế nào để mình có danh đối với người, mình có tiếng tăm đối với người, mình có tài sản đối với người, dù tài sản đó là tài sản của đạo Pháp, tức là chùa to Phật lớn đi chăng nữa, hay là danh thanh lấy lừng đi chăng nữa. Cái đó cũng chỉ là một cái nhân quả nó tất ứng vậy thôi, mà nó không phải là cái vấn đề mà mục tiêu nhắm vào của một cái người mà được khai thị Phật tri kiến. Mà cái người được khai thị Phật tri kiến là làm thế nào mình có thể ngộ nhập được Phật tri kiến. Khi ngộ nhập Phật tri kiến thì bất động trước tất cả những cái vấn đề mà gọi là bát phong, lợi suy, hủy dự, xưng cơ khổ lạc, tám pháp. Cho nên vì như vậy, khi mà thực sự đó là mình được khai ngộ đó, mà mình cung kính tôn quý Phật Pháp và xuất gia hành đạo tu học đó, thì chỉ có Phật Pháp thôi. Còn trên đời này mất cái gì cũng chẳng cần, mất Phật Pháp mới là một cái mất lớn nhất của cuộc đời, của đời người. Mất Phật Pháp cho nên mất đi sự an lạc tối thắng, mà vĩnh viễn trầm luân ở trong luân hồi sinh tử. Cho nên thực sự mà nói là một cái điều mà tai họa nhất đó, mà bậy bạ nhất và ngu dốt nhất, tức là gọi là xả đạo đó mà theo đời, đó là hành động tự vận mà chết vô lượng đời. Thành ra khi hiểu như thế thì mình, khi mình biết rằng là mình có cái bảo vật là vô giá, đó là Phật Pháp ở nơi mình, và thực sự ra không ai đánh cắp được hết, là ngoài trừ bát phong. Bát phong làm rung rinh cái tâm mình, cho nên tâm mình không có thể nào đứng lại bất động được để mà phát huy Phật tri kiến. Nếu nó bị dao động nên tâm tán loạn, tâm mới tán loạn, cho nên Phật tri kiến thể nào mà hiển bày được. Vì vậy cho nên khi nào cũng phải tâm tư rằng là mình ở cuộc đời này chẳng cần một cái gì hơn là cái vấn đề là làm thế nào mà thành tựu được cái Phật tri kiến ở trên, làm thế nào có thể bất động trước mọi cái đắc thất của cuộc đời. Vì vậy có mất chùa, mất chiền, mất đồ chúng, mất người thân, mất tình cảm, mất danh văn, mất gì cũng không đáng kể. Những thứ đó chỉ là đất sét, những thứ đó chỉ là đồ đồng đồ chì thôi. So mấy cái Phật trí kiến là cái trí tuệ, nó là kim cương, nó là một thứ trí tuệ kim cương, gọi là kim cương bát nhã, mà cái đó không mất. Thì những cái thứ mà vụn vặt kia không mất cũng chẳng nhầm gì. Có nhiều người ngu dại cho đến độ là đem cái trí kim cương bát nhã đó đổi lấy đồ đồng đồ chì. Tức là thay vì á, trong cái cuộc đời của mình nó là tiến tu cho đến đến bảo sở, tức là thành tựu được cái kim cương bát nhã, thì lại dừng dừng lại đó. Mà dùng được một chút xíu cái bát nhã, mà thứ mà nhôm bát nhã thôi, để mà chạy theo cái vấn đề đắc thất, thì như vậy người đó là người mất. Cho dù rằng là người đó có thể bỏ cái kim cương nó đổi lấy một đống đồ đồng đồ chì, người đó cũng mất, cũng mất kim cương này, mà đổi một cách dại dột vô cùng. Thì đó cũng là một cái vấn đề để mà quán quán chiếu, để có thể nghĩ rằng mình có thể xả hết tài sản, mình có thể xả hết những cái thích để có thể được cái trí kim cương. Cho nên những người nào mà biết như vậy, tức là những người nào mà tôn kính Phật pháp thật, mà hiểu cái giá trị của Phật pháp thiệt, thì những người đó có thể xả tận mọi thứ mà thế gian nhìn là thất, tức là mất suy, nhưng mà hơn ai hết người đó được. Cho nên những người mà học tu học Phật, họ cũng lớn giọng họ nói họ thương Phật, họ yêu Phật, họ mến Phật. Thế nhưng mà kỳ thật ra thì họ không mến thật đâu, là bởi vì rằng là nếu mà theo Phật, theo con đường của Phật, nó xả bỏ tất cả, họ sẽ từ chối. Nó nói không đâu. Họ theo Phật để được, chứ không phải họ theo Phật để xả. Đại đa số, nếu chúng ta mà phỏng vấn hay là hoặc là dùng sức thiền định nó mà quan sát tâm tính của những người học Phật, thì hầu hết đại đa số họ đều có một cái tư tưởng là học Phật để được, chứ không phải học Phật để xả, xả tất cả để bỏ. Cho nên vì vậy không thể nào học Phật cái pháp mà là bỏ tất cả cho chúng sinh được. Vì vậy con đường mà bỏ tất cả trong chúng sinh là con đường để tiến tới quả vị của Bồ Tát, là tiền Phật quả. Tại vì muốn trở thành Phật thì phải trải qua cái con đường mà Bồ đạo đó, là con đường tiến tới quả vị của Bồ Tát trước đã. Thì con đường nó thường bị gọi là nan hành, khó làm. Thực sự nó không phải khó, mà thực sự nó khó vì tâm tính đó. Vì tâm tính một cái người không có đức tin vào đức đức Phật thật sự, không tin vào quả vị Bồ đề thật sự á, khó thiệt, khó xả lắm. Tại vì họ vẫn tin rằng là cái được và cái mất ở cuộc đời, họ vẫn tin vào lợi và suy ở cuộc đời, làm sao họ dám chịu suy. Lại còn có một cái quan niệm kỳ cục và mê tín ghê lắm, tức là đối với họ đó, họ đánh giá cái sự tu hành ấy, là sự tu hành được đánh giá nằm trên cái vấn đề lợi suy. Nếu một cái người tu hành mà lúc nào cũng lợi á, là người tu cao. Còn nếu người tu hành đó mà nằm ở vị trí suy đó, là người tu thấp. Họ lại có một cái mê mờ và đánh giá trị như vậy, cho nên cái tâm tính của họ nó ăn sâu vô cái vấn đề là lợi và suy rồi. Vì vậy họ luôn luôn đánh giá cái lợi là một cái tôn kính, và là con đường, và là mục tiêu, và là cứu cánh để họ nhằm đến. Và suy là cái họ phải né, phải bỏ, phải tránh. Vì vậy làm thế nào họ dám bắt chước chư Phật trong quá khứ chuyên môn chọn cái suy. Đấy là chúng ta thấy cả một cuộc đời của Đức Phật Bổn Sư đấy. Biết bao nhiêu chuyện tiền kiếp của Ngài, Ngài suy không à? Ngơ lợi là vì chúng sinh mà xả bỏ thân mạng, mất cả mạng nữa, bỏ cả vợ, bỏ cả con, bỏ cả quốc thành thê tử, bỏ cả ngai vàng, bỏ tất cả những cái mà đại lợi của chúng sinh, để chỉ vì một cái tên vô danh tiểu tốt nào đó xin đầu, xin mắt, xin não, xin tủy. Đức Phật đều chấp nhận hết. Nhưng mà những cái người thương yêu Đức Phật đó, hay những người mà tôn thờ Đức Phật, thờ phụng Đức Phật, họ không theo đúng con đường của Đức Phật, mà họ lại theo cái con đường khác. Họ theo cái con đường mà là tôn vinh cái chủ nghĩa lợi, và sợ sệt mà tránh né cái suy. Đức Phật thì không phải là chỉ thích suy mà không thích lợi, mà Đức Phật cũng chẳng phải là người chỉ hám lợi mà lại sợ suy. Đối với Đức Phật, lợi hay suy không cần biết, cái nào mà đưa Ngài đến với sự giải thoát thì Ngài làm, thì Ngài chọn cái đó. Cái nào đưa đến giải thoát thì cái đó mới thật sự là lợi. Cái nào làm xa lìa cái pháp giải thoát thì đó thực sự là suy. Nếu chúng ta đã quyết định cái định nghĩa đó rồi thì chúng ta sẽ thấy là như thế. Vậy thì những cái người tu mà lúc nào cũng chạy theo cái mà chủ nghĩa lợi mà tránh né cái suy thì những người đó đang suy. Tại vì những người đó xa lìa pháp giải thoát. Ở đây đừng hiểu lầm rằng là mình tránh cái suy là mình tránh con đường giải thoát. Mà ở đây phải hiểu rằng một khi đó mà mình chỉ thích lợi và sợ suy, tức là đối với mình đó là mình là đang còn theo con đường của thế gian. Tức là mình cho cái này nó là lợi, cái kia đó là suy, những cái mất này là suy và những cái được này là lợi. Như vậy mình đang theo một cái chủ nghĩa của thế gian, hay là nói một cách khác là theo thế gian pháp. Mà khi mình theo thế gian pháp, đã thờ Phật, học Phật mà lại theo thế gian pháp, rõ ràng là người suy, rõ ràng là người mất. Cho nên đại đa số theo Phật, học Phật đều nhằm với mục tiêu là để lợi, để được, mà không phải là để giải thoát. Và Đức Phật thì nhằm với mục tiêu rằng là chính mình theo con đường của giải thoát, cho nên vì vậy mà vì nhất thiết chúng sinh. Vì nhất thiết chúng sinh mà mình xả cái lợi của mình để cho chúng sinh được lợi. Cho nên mình có thể xả tiền tài của mình ra để mà mình cứu mạng chúng sinh. Mình có thể thậm chí cho đến hơn thế nữa, mình có thể xả thân mạng của mình để mình cứu chúng sinh, như Đức Phật thường làm. Hay do Đức Phật đem tất cả cái lợi của Đức Phật, cái lợi đó của Ngài là cái lợi rằng là Ngài là người luôn luôn được bố thí, Ngài là người luôn luôn hành được sự bố thí. Đó là cái lợi của Ngài trong vô lượng đời. Nhưng mà chúng sinh chỉ thấy khái rằng là sau khi Ngài bố thí, Ngài mất hết thì là Ngài suy. Nhưng mà chúng sinh cũng hiểu được rằng là Ngài trong vô lượng đời đều được bố thí, cho nên cái đó mới là cái lợi của Ngài. Còn chúng sinh đó, cả đời không dám bố thí cái lợi cho chúng sinh, cho nên lúc nào cũng nghèo mạt ở trong cái chốn sinh tử, nghèo mạt ở cái điểm rằng mình không cứu được mình, mà mình chẳng cứu được người, mình cũng chẳng cho được mình cũng chẳng cho được người, mình chẳng cho được mình cái quyền bố thí, mình cũng chẳng cho được người cái sự bố thí. Thành ra gọi là nghèo mạt. Tại mình cũng cho được mình mà mình cũng chẳng cho được người. Còn Đức Phật mới là người giàu có. Đức Phật tự cho mình cái quyền bố thí và tự cho người những của cải của mình, tự cho mình trở thành một người trưởng giả bố thí, tự cho thiên hạ những cái phẩm vật tài sản của cá nhân mình. Người đó là người giàu có. Còn chúng sinh vì tham cho nên cứ thấy cho đi mất đi đó là tiếc, cho nên nghèo cùng nghèo cùng cho nên cả đời không bao giờ, muôn đời không bao giờ bố thí nổi. Nghèo cùng cho nên muôn đời không có ai ở gần cái kẻ nghèo, nghèo cùng đó mà được cái gì cả. Vô lượng chúng sinh trong vô lượng đời ở gần cái gã đó chưa bao giờ được một cái gì hết, thì biết gã đó nghèo cỡ nào. Đức Phật trong vô lượng đời với vô lượng chúng sinh ở cạnh Ngài luôn luôn được. Vậy mới biết là Đức Phật được cỡ nào, lợi cỡ nào, còn chúng sinh kia nó suy đến độ nào. Thành ra nếu không có cái Phật tri kiến đó, thì không có thể nào mà phân biệt được rõ ràng, thấy hết được cái nhân quả của vấn đề lợi suy thuận nghịch. Thành ra Đức Phật bỏ hết đồ đồng đồ chì để được kim cương mắt nhãn. Còn chúng sinh dại lắm, trên cái con đường để đi tìm kim cương mắt nhãn, chung cộng trên đường đi tìm nhặt toàn đồ đồng đồ chì không, mấy đồ đất sét để đầy hết. Tại kim cương có một viên thôi, còn mấy thứ kia thì nhiều vô số, đem những vô số đó ra để mà biểu diễn với lại chúng sinh về cái số lượng mà mình có, mà phẩm thì rỗng tuếch. Thành ra đó là một cái gọi rằng là mất mất suy. Thành ra khi hiểu rõ cái vấn đề lợi suy một cách gọi rằng là tinh tế đó, chứ không có hiểu lợi suy một cách nông cạn bình thường nữa, thì như thế mới cố gắng huấn luyện cái tâm trí của mình trong cái vấn đề nhìn ngó mọi cái lợi suy. Rồi thì tiếp đến là đến cái vế thứ hai của hai pháp, của cái cặp pháp thứ nhì á, là gọi là hủy dự. Thì mình biết hủy dự, hủy là hủy báng, dự tức là tán thán, hay nói theo đúng nghĩa đó một cách khác đó, tức là danh thơm tiếng tốt là dự đó. Tiếng xấu đó là hủy. Thì đối với lại Phật pháp đó, mà danh thơm hay là tiếng tốt lại cũng vậy, tức là có nghĩa rằng là nó cũng có cái vấn đề của thế gian và nó cũng có cái vấn đề của xuất thế gian. Bây giờ nói cái ví dụ thôi, cái danh thơm á, cũng khó mà lường được lắm, là nó thật hay không, mà phải nói thẳng là danh thơm thì cũng là chỉ là hư huyễn, tiếng xấu cũng chỉ là hư huyễn. Là bởi cái đi lẽ rằng là tiếng tốt hay tiếng xấu là cũng tùy theo chúng sinh mà thôi. Có nghĩa là bây giờ thì dụ như mình nói một cái vấn đề rằng là Trương Phụ ấy, đó, là danh tướng của nhà Minh đem quân qua Việt Nam xâm lăng, đó, chiếm đóng nước Việt Nam, cai trị. Thì đối với lại người Trung Hoa nó thì là Trương Phụ á, là tiếng tốt. Nhưng mà đối với người Việt Nam nó thì Trương Phụ á, giặc, tức là tiếng xấu. Dân Việt Nam á, thì nguyền rủa Trương Phụ á, còn người Trung Hoa thì tán thán, thì ca ngợi Trương Phụ. Thành ra cái tiếng tốt hay cái tiếng xấu gì thì nó cũng chỉ gọi là theo cái tinh thần của thế gian thôi, theo cái tinh thần chất của thế gian thôi. Còn đối với lại đạo Phật đó, thì tiếng tốt hay là tiếng xấu cũng chẳng màng, chỉ mang cái vấn đề gọi là làm theo đúng Phật pháp. Mà có mang tiếng tốt hay tiếng xấu cũng chẳng sao. Thì cũng giống như rằng là Đức Phật ở trong quá khứ chẳng hạn, giết một cái anh bạn để mà cứu 500 thương nhân. Như là trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân nói, cũng có thể mang tiếng ác, tức là tiếng xấu, nhưng mà không cần, mà chỉ cần làm sao để cứu độ chúng sinh thôi. Cho nên đối với lại Đức Phật đó, thì Đức Phật nói rằng là cuộc đời này nó làm thế nào cũng có người khen, có người chê. Cho nên im lặng cũng bị chê. À, Đức Phật nói nhiều cũng bị chê, không nói cũng bị chê. Atula nên biết. Đó. Không có ai hoàn toàn được khen, mà cũng chẳng có ai hoàn toàn bị chê. Kẻ ác nó cũng có người khen đó, bằng hữu của nó, đồng đảng của nó. Người thiện cũng vẫn bị chê như thường bởi kẻ ác. Ngay chính cái thời đại của Đức Phật đó, Đức Phật cũng bị. Cũng bị gièm pha. Rồi thì mình thấy rằng là ngay đến Phật Pháp mà khi mà truyền vào các xứ từ Trung Hoa đến Nhật Bản đến Đại Hàn đều bị gièm pha ban đầu. Chẳng hạn như mình biết rằng là quan Thái úy Hoàng Huyền đó, thời Đông Tấn đã từng kết án đạo Phật mà. Một cái đạo á mà nó tạp nham á, mà nó vô kỷ cương, không có luân lý gì hết trơn à. Tại sao vậy? Tại sao biết là như vậy? Thử hỏi, thử tưởng tượng coi. Cha mẹ thì không nuôi, không báo hiếu. Vua thì không có thờ, không có lạy. Mà người con người á, nam nhi ở cuộc đời này thì trung hiếu làm đầu. Mà cái người theo đạo Phật nó thì nó vứt hết cả trung cả hiếu đi. Thế thì nó là cái giống gì vậy? Thế thì hồi xưa đối với lại Nho Gia thì đạo Phật cũng bị nặng lắm á, cũng bị tiếng xấu. Ở bên Nhật Bản cũng vậy, phải có một trận chiến tranh để giải quyết giữa thần đạo và Phật giáo. Mà cái phe đạo Phật lúc bây giờ là nhờ Thánh Đức Thái Tử cầm đầu, nó chiến thắng phe mà thần đạo. Cho nên từ đó đạo Phật mới được xây dựng Nhật Bản. Chứ nếu mà Thánh Đức Thái Tử bại trận đó, thì là Nhật Bản cũng, Phật giáo cũng ngóc đầu lên được, cũng bị tiêu diệt, vừa cho là ngoại lai. Bởi hồi đó Nhật Bản thờ thần không à, mà Phật á, thì lại phủ nhận năng lực của thần. Thế như vậy có nghĩa là phủ nhận mọi cái nguồn gốc căn bản của người tín ngưỡng của người Nhật Bản có gì. Cho nên đó là một sự va chạm lớn. Nhưng mà may thay, đương nhiên rằng là ở cái xứ nào cũng có Phật cũng phân thân thị hiện. Cho nên vì như vậy tự nhiên xuất hiện là Thánh Đức Thái Tử. Vừa làm thái tử mà lại vừa là ủng hộ cái phe mà tin Phật, rồi phát động chiến tranh giữa hai bên để giải quyết. Thánh Đức Thái Tử thắng trận mới lập chùa Tứ Thiên Vương mà chúng ta có đi qua thăm viếng rồi, sau khi thắng trận. Còn ở bên Trung Hoa thì mình biết là đạo Phật thì chịu 4 lần nữa tiêu diệt, gọi là Tam Võ Nhất Tôn, phải chịu bốn thời đại như vậy tiêu diệt đạo Phật. Các đạo Phật cũng phải chịu đủ sóng gió, cũng đủ tiếng xấu, cũng có tiếng tốt, cũng có đủ hết. Nhưng mà dĩ nhiên cái tiếng xấu với tiếng tốt nó cũng chỉ là do nơi con người hay do nơi thời đại mà thôi. Còn cái thật, bản chất thật của nó tốt hay xấu á, chúng sinh không thể nào nhận ra được. Chỉ có người trí tuệ thì mới thấy rõ. Cho nên thực sự ra là cái bản chất thật của cái sự tốt nó chính là cái vấn đề mà thể độ nhất thiết chúng sinh của đạo Phật, cái vấn đề nó gọi là từ bi. Có nghĩa rằng là đạo Phật khi một khi nó nói thể độ nhất thiết chúng sinh thì không có trả thù, không có giết hại. Thể độ nhất thiết chúng sinh cho nên ác thiện gì đó đều độ cả, thân hay thù cũng đều cứu hết. Thành ra thực sự rằng là nếu người ta không có định nghĩa một cái tiếng tốt theo cái tham của người ta, theo cái thuận nghịch của người ta, cái gì mà thuận với người ta thì người ta cho tiếng tốt, cái gì nghịch với người ta cho tiếng xấu. Nhưng mà nếu á, người ta bỏ cái ngã đó đi, tức là bỏ cái thế gian nó đi, bỏ cái thuận nghịch đó, bỏ cái đắc thất đó, bỏ cái lợi suy đó, người ta đứng ở trên một cái lập trường gọi là đánh giá một cách công bằng, khách quan, đánh giá công bằng là thế nào đó là tốt, thế nào là xấu, thì người ta mới có thể cho tiếng tốt hay tiếng xấu đúng được. Thế đối với đạo Phật, cái tiếng tốt hay tiếng xấu đó, đó là chính là ở cái vấn đề mà gọi rằng là cái nào là cái xứng đáng được tiếng tốt. Đấy. Là những cái mà chẳng hạn như Đức Phật nêu lên qua những cái bài kệ mà gọi là sướng thay nếu được sống không hận, giữa thù hận, giữa những người hận thù ta sống không thù hận. Thì Đức Phật nói như vậy. Thì những cách sống như vậy mới thực sự gọi là tiếng tốt. Hoặc giả rằng là những cái tinh thần mà gọi rằng là thắng lợi, chịu thù oán, thất bại, chịu khổ đau, bỏ sau mọi thắng bại, sống an bình tĩnh lặng. Nhưng đạo Phật không có đấu. Đạo Phật bỏ mọi cái thắng bại, bỏ mọi cái thắng bại nó có nghĩa rằng là như vậy, là xem thường cái thắng bại. Tức là xem thường cái thắng bại, thắng cũng vẫn là bại, bại dĩ nhiên là bại, mà thắng cũng vẫn là bại. Nếu đứng ở trên tinh thần thắng bại, chỉ làm sao mà bỏ được cái thắng bại đó. Không có một cái tinh thần thắng bại đó thì sống an bình tĩnh lặng. Thì nếu mà mình bỏ được mọi cái thắng bại đó, tức là mình bỏ được cái tâm thắng bại ở nơi mình, là tâm mà gọi rằng là đắc thất của ở nơi mình, bỏ được cái đó đó thì là chiến thắng đúng nghĩa. Cho nên mới nói tự thắng mình là chiến thắng lớn nhất. Cho nên cái bài kệ nó cũng ám chỉ cái vấn đề là chỉ có tự chiến thắng mình thôi à. Cái người chiến thắng mình thì cái người đó bỏ sau mọi thắng bại, sống an bình tĩnh lặng. Còn người không chiến thắng mình thì luôn luôn chiến đấu với lại đối thủ, là cái kẻ tự thua mình. Kẻ tự thua mình cho nên gieo rắc đủ mọi cái chuyện mà thắng bại cho thiên hạ, cho mọi người. Còn cái người mà tự thắng được mình đó, thì cái người đó không đem cái vấn đề mà thắng bại đến cho thiên hạ, mà người đó đem đến cái vấn đề là bỏ sau mọi thắng bại, sống an bình tĩnh lặng cho hết thảy mọi người. Đó là tinh thần tự thắng mình, là tự chiến thắng mình. Người đó là người thực sự có tin tốt. Thành ra đối với đại Đức Phật thì chúng sinh đủ khả năng để đánh giá, để mà khen hay là chê. Cho nên mới nhớ lại cho kỹ là chúng sinh nó súng lại khen Phật. Nhưng mà chúng sinh thật sự đâu có đủ tư cách khen Phật, bởi họ khen Phật mà họ không dám theo con đường của Phật, vậy thì họ đâu có thực khen đâu. Họ khen Phật mà họ không hiểu Phật muốn cái gì, Phật làm cái gì, Phật muốn cái gì cho họ, họ cũng không hiểu. Cho nên họ từ chối mọi cái mà Phật muốn cho họ. Như vậy thì cách khen Phật của họ có điểm nào gọi là chính xác đâu. Cái mà Đức Phật hoài bão mà muốn đem đến cho họ, cái đó là cái vấn đề gọi là tự thắng mình. Cái vấn đề nó là bỏ xong mọi thắng bại, sống an bình tĩnh lặng. Cái đó là cái là giữa những người hận thù, giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Xả tất cả cho chúng sinh để trở thành một cái người gọi là giàu có, cho được tất cả chúng sinh, cho vô lượng chúng sinh, cho mình cái quyền cho vô lượng chúng sinh. Cái đó là Đức Phật muốn cho chúng sinh cái trí tuệ gọi là kim cương bát nhã. Chúng sinh từ chối mọi thứ đó. Vậy thế vậy thì chúng sinh khen Phật là khen điểm gì? Thì dù bây giờ mình trầm trồ mình khen, mình nói là ồ cái người đó tốt lắm, nó cái người tốt ghê lắm á, tôi nghĩa là nguy hiểm họ cứu tôi với này kia, họ cho tôi tài sản lớn với cái gì đó, còn nay mình khen người đó ồ cái người đó tốt lắm, cái người đó tốt lắm, hỏi sao thì cái người đó họ cho tôi những cái thứ tôi không cần, người tốt lắm, y hệt vậy à. Chúng sinh không hề cần cái Đức Phật cho. thành ra xưng dương và tán thán ức kiếp cùng tận của Đức Phật là xưng dương tất cả những cái chi tiết như vậy về cái Đức Phật đã muốn cho chúng sinh và bày đủ mọi phương tiện cho chúng sinh thì chúng sinh tử khước. Nếu mà chúng sinh là đối diện với Phật mà sẵn sàng nhận nó thì chúng sinh nó sẽ mau được cái lắm, bởi vì Phật sẵn lòng cho, chúng sinh sẵn lòng nhận thì cả người cho và người nhận đều sẵn lòng, thì cái sự cho đó nó thành tựu một cách mau chóng. Nhưng mà chỉ tại con đường tu của chúng ta gian nan là bởi vì trong thâm tâm của chúng ta từ khước nó mà. Từ khước nhiều lắm. Chúng ta có thiếu gì dịp để bố thí chúng ta không dám. Chúng ta có thiếu gì dịp để cứu chúng ta không dám. Tại chúng ta tiếc. Chúng ta sợ mất. Sợ hao. Sợ tổn. Thiếu gì dịp để cho chúng ta có thể tự quán để mà bất động. Nhưng không, mình chạy theo tất cả mọi cái lợi suy hay là hủy dự, mình mưu cầu những thứ đó, mình không có mưu cầu cái vấn đề bất động. Cho nên có lẽ ở đây này, Ngài Tam Tổ nói rất là trúng. Ngài Tam Tổ Tăng Sáng nói chí đạo vô nan duy hiểm giản chẳng. Đạo cả này không có phải là khó. Khó chỉ tại vì con người ta nó tính toán, mưu toan, nó phân biệt. Cho nên con người ta khi mà có khen Đức Phật thì thật sự nó cũng khen một cách sai lầm vô cùng. Cho nên cái khen nó không phải là cái khen của cái mà là nhị giả xưng tán Như Lai của Ngài Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền xưng tán Như Lai bằng cách rằng là phát Bồ Đề Tâm độ chúng sinh khiến cho nhất thiết chúng sinh đều ca ngợi Như Lai. Cái hành động ca ngợi Như Lai của Phổ Hiền chưa hẳn đã là lời lẽ ca ngợi, mà chính là hành động độ sinh nó khiến cho nhất thiết chúng sinh khi được cứu độ nó đồng thanh ca ngợi và xưng dương Như Lai. Cái đó mới là xưng tán Như Lai. Thành ra tiếng tốt hay tiếng xấu của một cái đám mù, tức là của chúng sinh mà chỉ ham theo rằng là lợi suy hủy dự nói trên đó thì là thật là vô giá trị. Cho nên không bận tâm. Cho nên vì vậy Đức Phật cũng không có bận tâm. Cho nên người trí cũng không có bận tâm về cái những cái tiếng như vậy. Chỉ có làm thế nào để được một cái sự đúng nghĩa là một cái tiếng tốt thật sự đó, là được nghĩa rằng là chư Phật khen ngợi. Là được chư Phật khen ngợi thì đó mới gọi là một cái tiếng thực sự đúng nghĩa. Tại vì chỉ có chư Phật khen ngợi mới chính xác. Còn ngoài ra phàm phu khen ngợi hay là chê bai không có chính xác, cho nên không không sợ sự chê bai, cũng chẳng sợ, cũng chẳng ham cái sự khen ngợi. Đến cái cặp thứ ba xưng cơ. Xưng là khen ngợi. Đó. Cơ đó là chỉ trích, là phê bình. Cái kia là tiếng tốt với tiếng xấu. Cái này là khen tặng với lại chê bai. Thì cũng thế. Thì cũng đối với lại Phật, đạo Phật, Đức Phật thì cũng vậy thôi. Thì nó cũng tương tự như là cái cặp thứ hai. Thì cái cặp thứ hai tiếng tốt với tiếng xấu chẳng màng, thì đương nhiên là lời khen thì đưa đến tiếng tốt, mà lời chê thì đưa đến tiếng xấu. Thế thì cái tiếng xấu với lại cái lời khen với cái lời chê đó Đức Phật cũng chẳng màng, cũng không có bận tâm. Người trí giả cũng chẳng có để tâm. Thành ra Đức Phật nói rằng là với cái miệng lưỡi của chúng sinh á, chúng sinh là ác, cho nên với cái miệng lưỡi của chúng sinh á, khi mà là nó sân hận, nó ác á, thì cái miệng lưỡi nó giống như là nọc độc của rắn, cho nên rằng là nó phỉ báng vô bờ. Thế nên Đức Phật thì khi nào nói trong kinh Dhammapada, bởi vì Đức Phật đã dấn thân vào trong cái biển nghiệp ác của chúng sinh nó để độ sinh, cho nên Đức Phật đâu có sợ nữa. Ngài cũng giống như trong Dhammapada, Ngài nói ta như voi giữa trận, hứng chịu mọi tên đạn. Đó. Bởi cuộc đời này nhiều kẻ phá giới. Đó. Thành ra Đức Phật giống như là một con voi giữa trận. Đó. Con voi đó nó xông pha mọi cái mũi tên, cung tên bắn. để mà dẹp tan quân thù, tức là dẹp tan tất cả mọi cái gọi là chướng ngại hay trở ngại. Anh Đức Phật mới tự ví mình như con voi ở giữa trận. Anh sẽ hứng chịu, bởi vì một khi Đức Phật chấp nhận rằng là đến với cái cuộc đời này để độ sinh, thì Đức Phật phải chấp nhận cái vấn đề mà là chịu cái sự khen chê. Thì dĩ nhiên là ngoại đạo phải chê, thì dĩ nhiên là cũng có người khen mà dĩ nhiên cũng có người chê, nên Đức Phật mới nói là Atula Vương phải biết không có ai hoàn toàn bị khen, được khen mà cũng chẳng có ai hoàn toàn bị chê. Cho nên không nói cũng bị chê, nói nhiều cũng bị chê, nói ít cũng bị chê. Đức Phật bảo vậy. Hai nữa, lại phải hiểu thêm một cái điều nữa, chúng sinh nó khen chê cũng là ở trên cái phương diện rằng là thuận hay nghịch với lại nó, chứ không phải nó khen chê ở trên cái phương diện của trí tuệ, mà nó khen chê ở trên cái phương diện mà là thuận hay nghịch với nó. Cho nên ở đời thì mình cũng thấy hết thuận với nó thì nó khen, mà hết nghịch với nó thì nó đổi khen làm chê. Thành đó nó chỉ là chúng sinh tính, không hơn không kém, nó không hề biết thế nào thật sự là cái vấn đề khen chê, mà nó chỉ khen chê theo cái tâm lý phàm phu của nó thôi, còn nó không có hề biết thế nào là thực chê thực khen. Đối với đấy, Đức Phật chỉ có một điều đáng chê nhất, đó là cái vấn đề gọi rằng là tham, sân với si. Và đối với đấy, Đức Phật là chỉ có một điều đáng khen ca ngợi nhất là giới định hay huệ. Đối với đấy, Đức Phật nó tham sân với si là cái sự đáng chê vô cùng. Còn Đức Phật không có khen hay chê theo tình cảm, Đức Phật không khen hay chê theo thuận hay nghịch, mà Đức Phật hoàn toàn khen chê tùy theo cái vấn đề mà gọi rằng là chính cái tham sân si nó đưa con người tới cõi trầm luân, nó đưa con người chìm sâu vào trong cảnh giới của luân hồi sinh tử, cho nên Đức Phật chê. Chính giới định huệ đưa con người thoát ly sinh tử đến chốn niết bàn, cho nên Đức Phật khen. Cho nên vì vậy khi mà Thiên Đế Thích hỏi về sân hận đó, thì Đức Phật bảo rằng là khi mà hỏi rằng là giết gì được Phật khen, Đức Phật mà giết giận được Phật khen, tức là giết sân. Mà khi giết sân được Phật khen thì đương nhiên giết tham giết si đồng nghĩa được Phật khen. Như vậy thì Phật ám chỉ rằng là ba thứ đó, tham sân si là ba thứ cần diệt, nếu có nghĩa là chê. Còn chúng sinh nó không có chê theo những cái đó, chúng sinh nó dùng tham sân si để chê. Đức Phật là đứng trên lập trường của sự giác ngộ của giới định huệ mà chê tham sân si. Còn chúng sinh nó dùng tham sân si để nó chê và để nó khen. Cho nên tất cả những khen chê của chúng sinh nó chỉ là những lời khen chê của tham sân si mà thôi, vô giá trị. Để nó chỉ thuần rằng là có giá trị đối với lại cái đám tham sân si, mà nó chẳng có chút một cái thật chất giá trị nào cả. Còn khi Đức Phật khen chê là Đức Phật đứng ở trên cái vị trí mà gọi rằng là giải thoát hay là mê mờ, đọa lạc, giải thoát hay là đọa lạc. Đức Phật đứng ở trên vị trí đó mà khen và chê. Mọi cái khen và mọi cái điều chê và mọi điều khen của Đức Phật trong suốt 49 năm thuyết pháp đều hoàn toàn là mình nhìn đều hoàn toàn không phát sinh từ tham sân si, mà đều phát sinh từ vấn đề của giải thoát. Đức Phật chê toàn bộ những thứ gì đưa đến đọa lạc, của Đức Phật khen toàn bộ những thứ gì đưa đến giải thoát. Còn chúng sinh toàn bộ nó từ tham sân si không à, cho nên lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, nay khen mai chê đổi giọng ấy, nó toàn là từ phát sinh từ tham sân si không à. Thành ra vì vậy cái khen chê của chúng sinh nó chỉ là những cái hư huyễn mà người trí giả cũng bận tâm. cho nên bất động. Rồi mình nói đến cái cặp chóp là khổ lạc, thì cặp chóp cũng vậy, dưới cũng dưới mắt Đức Phật theo đúng cái một cái gọi là một phương pháp để chỉ một lần bốn cặp của bát phong. Nên là đối với đấy Đức Phật thì cũng nhìn cái vấn đề khổ hay lạc không có phải rằng là vấn đề rằng là lợi là khổ là lạc mà suy là khổ. Đức Phật không có coi rằng là ba cái pháp đầu gọi rằng là lợi này, rồi rằng là dự này, rồi rằng là xưng này, là ba thứ đó nó là lạc, mà cũng chẳng có coi ba cái thứ gọi là suy là hủy là mới lại cơ này là khổ. Mà Đức Phật cho có đôi khi mình xem ba cái pháp mà gọi rằng là thuận đó, đó là lạc, ba cái pháp nghịch đó là khổ, chính đó là khổ, bất động là lạc. Còn coi ba cái thứ này đó là khổ, ba cái thứ kia là lạc, chính đó là cái nguồn gốc của khổ. Còn nếu mà coi mấy thứ đó đó bình đẳng bất động đó, thì đó đó là nguồn gốc của lạc. Và đối với Đức Phật, cho nên nếu mà mình theo cái gương của Đức Phật đúng nghĩa đó, thì mình sẽ thấy cái vấn đề như vậy. Mình sẽ thấy cái vấn đề rằng là làm thế nào trong cái đời sống của mình coi những cái pháp đó đó đều là thực chất mà nói. Thứ nhất là hư viễn, thứ hai là vô giá trị, bởi vì nó chỉ là sản phẩm của tham sân si. Lợi suy, hủy dự, xưng cơ, khổ lạc đều là cái phân biệt và cái quyết định của tham sân si mà thôi, chứ không phải là từ giới định huệ mà năng sinh. Còn nếu từ giới định huệ năng sinh thì thấy bát phong nó chỉ là quả của tham sân si, cho nên cả tám thứ đó đều gọi là phong, cho nên cả tám thứ đó đều bị chê, Đức Phật đều chê. Cho nên Đức Phật xét bình đẳng với nhau. Đối với lại ngài thì lấy tám thứ đó là nghịch, chứ không phải là bốn nghịch bốn thuận. Lấy cả tám thứ đó là nghịch, nhưng mà dùng bốn thứ đó, bốn cái thứ nghịch đó để trau luyện tâm mình là tu, lấy bốn đó là đối tượng tu, làm sao để bất động với bốn thứ đó, nghĩa là bốn thứ đó hết là phong, đó là nghịch cảnh làm duyên tiên tu. Thì đó nó là cái công phu tu tập. Thì cả bát phong nó là nghịch, nhưng mà bây giờ dùng nó làm đối tượng tu hành để tập làm sao mà nó không còn làm lay động tâm mình nữa. Thì như vậy đó gọi là nghịch cảnh làm duyên điên tu. Thì bát phong bây giờ hết thành phong. Mà khi mà bát phong nó là phong á, thì con người do bát phong mà khởi tham sân si. Còn khi nó hết là phong nổi á, nó không khởi phong nổi á, thì tám thứ đó nó chỉ là công cụ để đưa đến giới định huệ. Cho nên một lần tu trong nó có giới, có định, có huệ, chứ không phải rằng là tu giới riêng, tu định riêng hay tu huệ riêng giống như nhiều người tưởng tượng bây giờ đó. Mà nếu chỉ tu giới mà lìa định với huệ ra, nó giới đó, giới không có định, giới không có huệ thì không phải giới của Phật. Nếu tu một thứ định đó mà lìa giới với huệ ra thì thứ định đó không phải định của Phật. Nếu tu huệ mà lìa giới với lại định ra thì huệ đó không phải huệ của Phật. Cho nên giới định huệ nó phải là một ba mà là một, một mà là ba. Tu một cái trong đó nó ngấm ngầm phải có hai cái kèm theo. Cho nên những dân sau này không hiểu, thành ra cứ suy nghĩ như vậy đó. Nó cứ suy nghĩ rằng là tách ba cái đó ra. Tham sân si nó nhập một chứ nó không có ba bao giờ hết. Trong tham nó có sân có si, trong si nó có tham có sân. Và ngược lại muốn dùng cái thứ mà giới định huệ để trị tham sân si thì cái giới định huệ đó cũng vậy. Bởi cái giới trị tham đó, trong tham nó có sân có si, mà cái giới trị tham lại không có định có huệ ở trong thì làm sao trị được cái sân với cái si ở trong cái tham. mà không chỉ được cái sân cái si trong cái tham thì làm sao chỉ dứt cái tham. Cho nên đương nhiên nó phải có cái giới mà nó gồm cái định có huệ ở trong, nó mới đối trị được cái tham, nó mới diệt được. Dùng cái định diệt sân, cái định nó phải có tham, phải có giới mới huệ để trị cái sân, tại trong cái sân nó có tham và si cho không tách lìa được. Cho nên Đức Phật mà có tách rời ra đó là cũng chỉ vì rằng là người ta không đủ khả năng, chứ không phải rằng là cái tách rời ra là chân lý. Còn trên cái sự thật, chân lý thật đó thì là ba thứ đó là một, chưa hề bao giờ mà là ba cả. Vì vì như thế đó thì đương nhiên rằng là trong một cái công phu tu định tu huệ nó tự nhiên nó có giới, mà trong công phu mà tu giới thật sự nó phải phát sinh định huệ, mà nếu tu giới mà không phát sinh định huệ tà giới, nếu tu huệ mà không phát sinh ra rằng là giới với định là tà huệ, thành ra tà huệ tà giới tà định là một khi là ba cái đó độc lập với nhau. Còn nếu ba cái hợp nhất thì là chính định, chính giới, chính huệ. Thành ra nếu cứ đối trị với bát phong mà tu tập thì một khi bát nó hết phong thì tham sân si không còn nữa, tại vì bất động rồi. Bất động thì đương nhiên làm sao khởi tham sân si. Mà khi bất động nó thì tự nhiên giới định huệ. Bất động thì đương nhiên phải giới rồi. Bất động đương nhiên là định rồi. Bất động đương nhiên là huệ rồi. Bởi vì bất động là không có tán loạn. Tán loạn thì si mê. Tán loạn là vô định. Tán loạn nó năng sinh si mê. Si mê nó cũng là vô huệ. Rồi. Mà tán loạn như vậy nó thì nó nay này mai kia làm sao nó giới. Cho nên cái giới khi nào phải có định. Cái giới nó phải là thường xuyên bất động. Rồi trong cái giới đó nó bất động, nhưng mà nó phải phân biệt được cái vấn đề gọi là đó, thế nào thật sự đó là giới, cũng như là phân biệt thế nào là lợi suy hủy, hủy dự sinh cơ khổ lại, thì cũng thế nào đó là giới, thế nào là định, thế nào là huệ. Thành ra trong cái cuộc sống tu hành thì đụng độ với tất cả những cơn sóng bão đó của biển nghiệp chúng sinh, thì mình đây giống như là vị thuyền trưởng đó, mà lái thuyền đi xuyên qua cái biển đó, đi xuyên qua cái biển đó, xuyên qua bát phong thì chứng được đủ, đủ đầy đủ giới định huệ, là đến được bảo tàng Phật quả vô giá. Nên cho nên rằng là nếu mà không mà hành được như thế đó, thì dù cho có học Phật bao nhiêu, đi vào trong cái biển đó phong nào nó cũng làm lung lay hết, thì phong nào nó cũng làm cho cái con thuyền này của mình nó lung lay hết, thì đương nhiên rằng là nó dễ bị xoáy nước nhận chìm, nó dễ bị phong ba nó vùi dập. Cho nên giống như một thuyền trưởng lái thuyền chống đối với lại bát phong vậy, nó biển cả biển nghiệp nó đầy bát phong như vậy, đầy sóng cả như vậy, thì vượt qua là làm sao con thuyền nó bất động. Thì khi tu hành như vậy tự nhiên nó cũng nảy sinh ra giới định và huệ, tại nó diệt tham sân si. Cho nên vì như thế nó đấy, mà mới nói rằng là cái mà đáng chê trách nhất là tham sân si, cái mà đáng khen ngợi nhất đó là giới định huệ. Cho nên nếu người nào xu hướng giới định huệ là người được khen, người nào xu hướng đến tham sân si là người bị chê. Đó là cái vấn đề gọi là bát phong. Thì trên cái bài mà mọi người gửi đến đó là của ông cụ Narada, là cũng là một cao tăng của bên Tích Lan thời xưa. Ông cụ này tịch rồi, nhưng cụ này viết rất nhiều Đức Phật và Phật pháp vân vân đó, nổi tiếng lắm hồi xưa, cũng qua Việt Nam thuyết pháp rất là nhiều lần. Thì một trong những đệ tử của ông cụ đó là ông Phạm Kim Khánh, là cái người mà dịch sách của ông cụ Narada này rất là nhiều. Ông Phạm Kim Khánh hồi xưa là đệ tử của cụ. Mỗi lần cụ qua Việt Nam đi thuyết pháp giảng đạo thì gần như là ông Khánh là người mà đi dịch. Ông bây giờ cũng là ông cụ rồi, ông cụ Khánh rồi, cũng già lớn rồi. Không hiểu có còn hay không nữa thì cũng biết, nhưng mà cũng già lớn lắm rồi, cũng có thể là mất rồi. dịch ra một trích dịch một cái đoạn như vậy, nó về bát phong thì mình xem bát phong nó là giải thích theo cái lề lối của bên Theravada, là bên nguyên thủy. Còn những cái mà Dư Vũ mới giảng mới nói đây là dưới con mắt bát phong, nhìn dưới con mắt của đại thừa. Còn cụ Narada giải thích nó thì nó là thuần, nó là về tiểu thừa, để cho mình có một cái hiểu biết để phân biệt, để cho mình có thể đọc thêm cái bài đó, mình nhìn và mình nghe cái lời giải thích vừa rồi ấy, để cho mình hiểu sâu hiểu rộng hơn về cái vấn đề đại thừa. Khi nào cũng có cái tầm nhìn nó sâu xa hơn thì đó là cái bài học bát phong.